tạp chí cộng đồng.
Theo báo chí Việt Nam, mới cách đây 3 ngày, một người dân tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội, khi ra mương thả vịt, đã vớt được một chiếc hộp cạc tông, trong đó có đựng một xác thai nhi nữ. Cùng với một số người dân địa phương chôn cất bé gái xong, chưa kịp hoàn hồn, thì một tiếng đồng hồ sau, ông lại phát hiện thêm một hộp cạc tông nữa. Lần này là một thai nhi nam cũng đã chết và ông lại đem đi chôn. Những cái tin tương tự xuất hiện thường xuyên trên báo chí trong nước, khi thì một người lượm rác, khi một người đi đường tìm thấy một xác thai nhi bỏ rơi đâu đó, đã trở thành chuyện thường ngày, ít được ai chú ý, khi Việt Nam hiện là nước đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ nạo phá thai. Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, tại Việt Nam, mỗi năm có 1,2 đến 1,6 triệu trẻ em được sinh ra và cũng có bằng ấy bào thai bị phá bỏ. Điều đáng ngại là tỷ lệ vị thành niên phá thai ở Việt Nam cao gấp nhiều lần so với các quốc gia khác. Tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà, trưởng khoa sản Bệnh viện Từ Dũ ở TP.HCM cho biết, các thiếu nữ đi phá thai có tuổi đời ngày càng trẻ, bất chấp các nguy cơ cho sức khỏe. Bên cạnh đó là những ảnh hưởng tâm lý về sau này.
Tình trạng phá thai ở Việt Nam hiện tại chị thấy là cũng vẫn còn nhiều chứ chưa có giảm đâu. Và ở giới trẻ là chiếm tỷ lệ khá cao. Trước đây á, tuổi khoảng chừng 18 chiếm cũng nhiều. Nhưng mà bây giờ dưới 18 là tuổi vị thành niên á, khoảng chừng 15, 16 cũng có. Chị nghĩ là do một cách sống hay là những cái truy cập về văn hóa phương Tây chẳng hạn, hay là những hình ảnh hay những cái phim trên mạng mà giới trẻ xem mà không có được chọn lọc á. Và cái việc ngừa thai cũng không được áp dụng một cách rộng rãi. Và đặc biệt là cái số mà phá thai á, thì nằm trong cái nhóm dân trí thấp như là công nhân. Nhất là cái nhóm mà công nhân ở quê lên làm việc, rồi xa nhà, sống tập thể vào những ngày nghỉ. Hoặc là những ngày lễ thì nam nữ tập trung để làm cho có thai, và mấy em nó lại không có hiểu biết cái cách ngừa thai, cũng không hề biết cái ảnh hưởng của cái việc phá thai như thế nào. Cho nên cái nhóm mà dân trí thấp thì nó nhiều. Còn những người mà hiểu biết thì thường tỷ lệ phá thai thấp lắm. Tuổi càng trẻ mà phá thai thì cái nguy cơ về chuyện sinh sản sau này khá cao. Có những nguy cơ của bỏ thai đều có thể là sót nhau, nhiễm trùng, thủng buồng tử cung hoặc là hiếm muộn về sau. Đó là mình chưa kể những cái nguy cơ nặng nề nữa. Ví dụ có những em vị thành niên không biết có thai cho tới khi lớn, thai 17, 18 tuần chẳng hạn, có gia đình mới phát hiện gia đình đã thai, bỏ thai, thì cái chuyện mà bỏ thai to như vậy rất là nguy hiểm. Mà cũng có một số trường hợp vì những lý do đặc biệt mà phải bỏ thai thì ảnh hưởng trên em bé rất là nặng nề. Còn giả sử mà không phá thai đi nữa mà để đẻ ra đó, thì cái gánh nặng cho xã hội, cho gia đình. Em bé dù khi em bé nó không có nuôi, hay là dù khi nó không có điều kiện để chăm sóc em bé cũng nuôi đi nữa đó, thì cái việc nuôi nấng nó cũng không có được như ý muốn. Và cái tương lai của mấy bé mà vị thành niên mà có thai á, thì mấy em nó sẽ không có học hành tới nơi tới chốn, hay là nghề nghiệp ổn định, vấn đề kinh tế tài chính về sau nó cũng không có thuận lợi lắm. Cuộc sống sau này của mấy em nó cũng không có phải là tốt. Cho nên việc mà phá thai diễn ảnh hưởng khá lớn đến cái tương lai của những trẻ đó.
Theo tiến sĩ Lê Thị Thu Hà, biện pháp phá thai nội khoa được dùng rộng rãi hơn trước đây. Một điểm khác biệt nữa so với thời trước là có linh hoạt hơn trong việc phá các bào thai to đối với các trường hợp đặc biệt vì sự an toàn của thai phụ.
Nếu mà biết có thai sớm, tuổi thai mà dưới 7 tuần, thì thường là biện pháp là phá thai bằng thuốc, gọi là phá thai nội khoa. Ở trong bệnh viện, nếu mà phá thai nội khoa như vậy có thể áp dụng tới tuổi thai 9 tuần. 9 tuần vô kinh á, tính từ ngày kinh đầu tiên tới cái ngày mà phát hiện có thai á, thì cái phương pháp phá thai nội khoa này nó có cái ưu điểm là nó không làm tổn thương cái lồng tử cung giống như cái phá thai ngoại khoa là mình nạo phá thai. Thì mình dùng những dụng cụ như vậy á, thì có thể làm cho lũng buồng tử cung hoặc là nhiễm trùng xây xác gì đó ảnh hưởng tới tử cung nhiều hơn. Tuy nhiên cái phá thai nội khoa cũng không phải là tốt, có thể làm cho lượng máu ra nhiều hơn, kéo dài nhiều ngày hơn, và cũng có nguy cơ nhiễm trùng. Nó cũng có một số chống chỉ định của những chuyện phá thai nội khoa. Ví dụ phá thai nội khoa có một số người bệnh là tuyến thượng thận hoặc là bệnh tim mạch hay bệnh xuyển thì nó cũng không được sử dụng. Và một tác dụng phụ của nó là đau bụng, có người đau bụng dữ dội hoặc là có khi xuất huyết ồ ạt phải vô viện để cấp cứu. Và cái khác thứ hai nữa đó là mình nâng tuổi thai lên, cái phá thai ngoại khoa đó Hồi trước là 12 tuần thôi. Còn bây giờ mình có thể phá thai một cái tuổi thai lớn hơn là 12 đến 18 tuần. Thì không phải là khuyến khích cái chuyện phá thai to như vậy, nhưng mà mình đã mở rộng cái tuổi thai trong việc phá thai ngoại khoa trong những trường hợp đặc biệt. Tại trước đây khi mà mình hạn chế cái tuổi thai thì những em nó phá thai trên 12 tuần nó lại đi ra ngoài nó làm. Không vô bệnh viện, không vô hệ thống y tế của nhà nước. Thành ra cái tai biến của cái phá thai ngoại khoa rất là lớn. Do đó Bộ Y tế mình mới chủ trương mở rộng cái tuổi thai là có thể phá thai được.
Một nữ hộ sinh cho biết, cách đây hơn một chục năm, vì ý thức kém nên nhiều phụ nữ thường để đến khi thai được nhiều tuần tuổi mới đến bệnh viện xin phá bỏ. Cô tả lại những hình ảnh khủng khiếp đối với những bào thai bị tước mất quyền sống.
Bây giờ là nó phá sớm lắm chị, nó không còn phá trễ như ngày xưa nữa. Với lại hồi xưa là phải lên bàn hút nó ra, bây giờ nó có cái loại thuốc uống, nó tống ra. Cho nên nó không có ghê gớm như ngày xưa. Hồi xưa để to lắm, tới 5-6 tháng nó phá. Thậm chí có những đứa sinh ra là ký 1, ký 2 nữa. 8-900 gram là chuyện bình thường. Còn bây giờ là sớm mà chơi. Hồi xưa phá thai to á, là khi cái thai 5 tháng trở lên á, là người ta phải đặt cái túi nước, đặt túi cô vắt á, để là kích thích cái cuộc chuyển dạ để sanh nó ra. Thì có những đứa mà nó sanh ra là nó còn sống luôn nữa. Là nó biết khóc, nó khóc que que. Có những đứa là nó đái bắn lên luôn nữa. Mấy thằng trai là đái bắn thành cầu vồng luôn á. Rồi khi mà lấy cái thai ra rồi á, là nằm đó đợi cho nó chết hẳn rồi mới đem đi. Thì ra là có những đứa thì vài tiếng nó chết. Có những đứa nó sống ngay lắm, nó khóc que que như con mèo kia vậy đó. Còn bây giờ thì cái dân trí nó cao hơn, biết đi phá sớm cho nên đỡ hơn. Ít cái phá thai to hơn như ngày xưa nữa. Cái bệnh viện cũng ít có làm lắm chị. Phá thai to là người ta hút, người ta gắp ra từng phần, gắp ra cái tay, cái chân. Và thậm chí tới cái sọ là người ta phải, nó có một cái chèm, có người ta bóp cho nó bể cái sọ. Để nó nghe khủng khiếp lắm. Bây giờ không còn cái chuyện khủng khiếp như vậy nữa.
Có những cô gái lỡ lầm tự sinh con rồi chiết hại giọt máu của mình đem vứt đi. Những thai nhi bị phá bỏ tại các cơ sở y tế thì bị coi như rác y tế. Có một người đàn ông ở Khánh Hòa đưa vợ đi sanh khi nhìn thấy xác một bé sơ sinh bị bỏ rơi đã không nén được xúc động, xin bệnh viện mang về chôn cất. Sau đó, ông mua một mảnh đất trên núi Hòn Thơm, tiếp tục đến các bệnh viện xin xác các thai nhi đem về chôn tại đây. Từ năm 2004 đến nay, đã có đến 10.500 sinh linh bé bỏng được hương khói tại nghĩa địa Đồng Nhi này. Người đàn ông tốt bụng ấy chỉ là một thợ xây bình thường, ông Tống Phước Phúc, cư ngụ tại số 56/3 Phương Xài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Tống Phước Phúc kể lại.
Tại vì Khánh Hòa là một cái thành phố du lịch đông khách thập phương. Rồi những chị em cũng tụ về đất Nha Trang để mà làm ăn. Thì trong đó cái tình trạng sống trước hôn nhân quá nhiều. Thì đây nữa ra là cái phá thai. Dạ, thì có là từ 13 tháng 7 năm 2004 tới giờ. Giờ ngày đầu tiên cũng đưa vợ đi sinh bệnh viện. Rồi mình thấy người ta họ vứt bỏ những cái thai nhi đó, là mình là người công giáo nữa. Nó là cũng một linh hồn và một con người. Mình muốn để cho các cháu nó không có nấm mồ ấm cúng đó thôi. Về mình đi mua đất rồi lập một dự trang riêng cho các cháu, đã làm hơn 10 năm nay. Phúc thì lúc đầu năm 2004 phải đi tới từng cái cơ sở y tế để mà xin. 10 năm nay rồi thì ai cũng biết rồi, giờ chỉ cần một cái điện thoại là người ta gọi là mình đi tới lấy, rồi bất kể ngày hay đêm thì lúc nào cũng sẵn sàng cái điện thoại, không bao giờ để hết pin hết. Thì từ đó mình làm đây rồi mới nhân rộng ra thì mới có được nhiều cái nghĩa trang của thai nhi. Đó là một cái núi đó gọi là núi Hồn Thơm. Mình mua từ năm 2004 là 10 triệu, rồi bây giờ được hơn cây vàng dùng cho các cháu. Mình cho những trẻ nó chưa hình thành đó, mình đưa vào cái niêu đất, rồi mình lấy silicon mình bắn lại, như cô thấy cái niêu đất đó. Rồi còn những cái đứa mà nó hình thành, nó có chân, có tay, tức là thai nhi trên 3 tháng đó, thì mình đóng một cái quách để mình đi chôn cho các cháu. Rồi mộ thì mình xây học lên, mình bỏ các cháu vào, rồi lắp xi măng trên một cái quả đồi đó. Tại vì mình là nghề xây dựng á, cho nên là tự tay mình làm hết. Đến với ngày hôm nay là 10.500 bộ. Mình người công giáo đó, rồi mình về mình cứ tự đặt tên thánh ra các cháu thôi. Tùy lòng thương xót của Chúa để mà thứ tha hết mọi tội lầm của cha mẹ. Có đứa thì khi mình đem về, nó cắt hết chân tay ra từng khúc á, tại vì nó hút không ra được á, nó cắt đi. Nó rất nhiều, nó cảnh rất thương. Mình thấy tất cả đều thôn mình hết. Nên từ ngày đó giờ mình cứ làm bình thường. Như ngày hôm nay thì mình đem về để ngày bàn thờ đây là được 12 đứa. Rồi chuẩn bị mai đi chôn.
Không chỉ chôn cất thai nhi, người tín đồ công giáo này còn sẵn sàng nuôi dưỡng các cô gái lỡ mang bầu muốn phá thai, thuyết phục các cô ở lại nhà mình để sinh con thay vì phá bỏ. Ông cũng sẵn lòng nuôi dưỡng các cháu bé được sinh ra. Khi nào người mẹ có nghề nghiệp ổn định muốn nhận lại con thì ông sẽ trao lại. Cho đến nay đã có 100 em bé được chào đời thay vì phải chết tức tưởi, và nhà ông lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ con.
Trong khoảng thời gian mình đang làm ở năm 2004 thì mình thấy những người mẹ trẻ đó, người ta thấy định cũng bỏ. Con thì mình khuyên đừng có nên bỏ, khó khăn thì về ở với chú nuôi cho. Từ 2004 đến giờ thì mình nuôi hơn 100 người mẹ lầm lỡ tại nhà mình để chờ ngày sinh ra. Thì hơn 100 đứa trẻ sinh ra tại 5-6-3 phương xã. Mình đem về mình nuôi, chỉ tiêu một điều là con về con sống lại giữa đời thường. Con thấy những người mà chị em thì con. Thì con có giới thiệu tới với chú, tức là con đã giúp cho chú được một việc cho mọi người để cho đứa bé khỏi chết con. Rồi đó, nó truyền miệng đi cho tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì đang còn là 5 cô gái trẻ đang chờ ngày sinh nở tại mái ấm của Phúc đây. Một phần thì các em sinh viên thì sợ nhà trường biết, rồi sợ gia đình biết, cho nên muốn tha khỏi những đứa bé đó đi. Mình cũng tạ ơn Chúa là nó không có đến với mình là một lúc 15-20 em. Mà cái năm em, bảy em, là hết năm em, bảy em đi thì cái năm bảy em khác tới. Coi như là trong nhà mình lúc nào cũng có cái bầu. Thì mình cũng nhờ cái nguồn động lớn nhất cho mình là vợ và hai đứa con. Thấy cũng thương cho mẹ đó. Nếu mà mình không cứu sống thì cũng hình thành ra những cái thai nhi. Mà hàng ngày mình đã luyện mà chôn cất các cháu. Giờ những cái mẹ này lớn rồi. Đứa lớn này đang học lớp 4, nhỏ thì học mẫu giáo. Hè tới đây là 8 đứa vô lớp 1 nữa. Lúc nào trong nhà mình cũng có trẻ đi lớp 1 hết. Và cũng hơn 50 mẹ trẻ đã quay lại đón con để về với gia đình rồi. Sau thời gian đi học ra trường làm ăn có tiền thì tới để nhận lại con. Đi cùng với ông bà ngoại tới đón nhận con về.
Nỗi lo của ông Tống Phước Phúc hiện nay là tiền ăn học cho đám trẻ ngày càng nặng.
Mình nuôi ở nhà đây là 100 đứa nè. Giờ là đứa lớn là học lớp 4 rồi. Còn đứa nhỏ là vẫn đi vô học mẫu giáo ở nhà. Rồi tới tuổi đi học thì mình xin đăng ký cho nó đi học trường công. Sáng lại chở đi, đón về. Mình biết là bắt đầu từ lúc này là mình hơi vất vả về cái chuyện ăn học. Tại vì ăn học ở Việt Nam là cô biết là tự lo hết, đóng tiền. Cho nên mình sẽ cố gắng cũng phú cho trời, phú cho Chúa mẹ, lo cho các con nó ăn học được.
Một trong những lý do khiến các cô gái mang bầu quyết định phá thai là do sợ dư luận và định kiến xã hội. Từ mười mấy năm qua, đã xuất hiện những mái ấm, tức các cơ sở xã hội, để những thiếu nữ lỡ lầm có thể nương náu cho đến khi sinh con. Một trong những cơ sở đầu tiên là mái ấm Mai Linh của dòng nữ tu bác ái ở thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ năm 2002. Đến nay đã cứu được 600 em bé. Các em được sinh ra đời thay vì bị giết chết khi chưa có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sơ Madalena kể lại.
Cái này tụi em làm lâu rồi, từ 2002 đấy chị. Tụi em làm thuộc dòng nữ tử bác ái Minh Sơn á. Hồi trước tụi em có mấy sơ làm ở Tử Nhũ. Chỉ có một sơ chuyên tư vấn cho các em về cái này. Khi mà biết nó có ý định như vậy đó, thì mới nói nó là nếu mà muốn giữ thì sẽ giúp tạo điều kiện cho nó đó. Rồi các em mới đồng ý. Thì hồi đó chưa có nhà riêng. Tuy nhiên là đi mướn nhà trọ cho các em nó ở. Bây giờ thì tụi em có xây được một cái nhà cho các em rồi. Hồi đó thì hình như là miếng đất đó cũng có người cho đó. Có cái nhà cấp 4. Rồi sau đó 2006 thì tụi em sửa lại. Tụi em vẫn cho các em nó đóng góp tiền ăn. Chi phí sanh nở thì gia đình họ lo. Còn trường hợp nào mà khó khăn lắm thì tụi em miễn giảm tùy theo. Còn như nào mà thật là khó khăn tụi em xác minh đúng ạ. Thì lúc đó giúp hoàn toàn từ A tới Z. Bây giờ ở bên Việt Nam mình, ở trong thành phố này nó rất là nhiều mái ấm. Hồi xưa khi mà có tụi em không á thì đông lắm, lúc đó có thể là lên tới 20 mấy em. Còn bây giờ thì đông nhất là 11 em. Ra vào thay đổi nhau có khi 5-6, có khi 7-8. Trong số của tụi em thì hiện tại là nó trên 600 ca rồi. Có đủ giới hết á. Học sinh có, công nhân có. Nói chung là cỡ tuổi nào cũng có hết.
Về tình trạng phá thai hiện nay, tiến sĩ Lê Thị Thu Hà nhận xét.
Cái số lượng phá thai á,
Nếu mà tính số mỗi năm á, thì năm 2013 nó giảm hơn so với năm 2012 ở tại Bệnh viện Từ Dũ. Thì nó có nhiều lý do. Trong đó có lý do nữa là do cái năm tốt với năm không tốt á. Ví dụ năm Thìn, năm Tỵ, năm Ngọ, kiểu gì đó. Thì cái năm mà càng tốt á, thì cái số lượng người có thai càng nhiều. Và cái năm không tốt á, thì người ta, giả sử có thai, ta muốn bỏ thai nhiều. Nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không đơn thuần là cái chuyện ý thức của bản thân người phụ nữ đó. Phá thai nhiều lần thì cũng có, nhưng mà không phải là nhiều lắm. Nhưng mà mình biết là bây giờ giống như cái chuyện quan hệ tình dục ở giới trẻ nó có vẻ mở hơn là trước đây. Là nhiều em có quan hệ tình dục mà không có một cái định hướng gì cho tương lai hết á. Mà quan hệ một cách tự nhiên như vậy. Cho nên số lượng có thai mà bỏ thai nhiều lần cũng khá nhiều chứ không ít. Mỗi ngày ở khoa kế hoạch gia đình có thể là tới 400 là ít thôi. Không phải là chỉ có tuổi vị thành niên không đâu. Chưa có thống kê cái lứa tuổi.
Chỉ riêng ở một bệnh viện mà số lượng phá thai trung bình mỗi ngày lên đến khoảng 400 ca, cho thấy tình trạng nạo phá thai Việt Nam vẫn đang ở mức báo động. Cùng một ngày, có đến 12 thai nhi bất hạnh chờ được đem chôn cất tại nhà ông Tống Phước Phúc. Liệu có bao giờ giảm bớt được thảm trạng này? Tại các nước phát triển, các bà mẹ đơn thân không hề bị kỳ thị mà còn được hưởng trợ cấp nuôi con. Những phụ nữ vì lý do nào đó muốn bỏ rơi đứa bé thì tại Pháp có chế độ sinh con không cần để lại danh tính. Ở Đức có những hộp dành cho em bé được sưởi ấm và có hệ thống báo động để những người mẹ này có thể lặng lẽ đặt đứa bé sơ sinh vào, sau đó yên tâm rằng con mình sẽ được xã hội chăm sóc. Có lẽ đối với Việt Nam, việc tăng cường giáo dục giới tính, thành lập mạng lưới tư vấn tâm lý cho thanh thiếu niên là những biện pháp cần thiết trước mắt. Để những nấm mồ vô danh của những hài nhi vô tội không còn mọc lên thêm mỗi ngày, những sinh linh được sinh ra, lớn lên và sống trọn kiếp người.